Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trụ trì cùng chư tôn đức tăng trong ban tổ chức khóa tu niệm Phật tại chùa Minh Thiện. Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử có mặt trong buổi sáng hôm nay. Hôm nay là mùng 9 tháng 4 năm Quý Tỵ. Là chúng ta đang ở trong tuần lễ Phật đản kỷ niệm Đức Phật đản sinh lần thứ 2637. Quý vị nghe chúng tôi nói kỷ niệm ngày Phật đản sinh lần thứ 2637, quý vị sẽ rất là ngạc nhiên. Phật lịch mình hôm nay là bao nhiêu ạ? 2557. Ngày sau thầy nói đến 2637. Tại vì Phật lịch được tính từ ngày Đức Phật nhập Niết Bàn. Từ ngày Đức Phật nhập Niết Bàn thì Phật lịch mới được tính. Còn trước đó thì không tính vào Phật lịch. Cho nên nhưng mà muốn biết Đức Phật đản sanh cách đây bao lâu, chúng ta cộng thêm bao nhiêu năm nữa? Cộng 80 năm nữa. Thành 2637 năm. Đức Phật đản sanh cách đây đã 2637 năm. Đây là lần kỷ niệm đản sinh lần thứ 2637 của Đức Phật mình. Nghe 1000 năm là đã ngán rồi, nghe 2000 mấy năm. Nhưng suốt chiều dài đạo Phật truyền bá là gần 3 thế kỷ. Đến ngày hôm nay đạo Phật có bao giờ phát hiện Đức Phật nói sai điều gì không? Đức Phật mình có nói sai điều gì chưa? Chưa, điều đó là cái điều mà chưa có một vị giáo chủ nào có thể nói là làm được điều như Đức Phật của mình. Nói ra những điều mà gần 3000 năm chưa sai một mảy may nào hết. Con người càng văn minh, càng phát triển thì sẽ thấy đạo Phật càng đúng với chân lý, càng đúng với sự thật. Đức Phật chúng ta sanh ra ngoài cái trí tuệ tuyệt vời có thể nhìn thấu suốt cả mấy nghìn năm, ngoài điều đó ra Đức Phật còn điều gì nữa? Ngoài trí tuệ Đức Phật ra, Đức Phật còn gì ạ? Có từ bi không? Đức Phật mình có từ bi không ạ? Đức Phật chúng ta rất là từ bi. Có thể nói đó là một trong những vị giáo chủ có lòng bi mẫn lớn nhất. Quý vị thấy này, các ông thánh khác, các ông giáo chủ khác, ai ông phải bắt đòi hỏi người ta phải cung phụng các ông, phải dâng cái này cho các ông, phải phục vụ cho các ông điều này điều kia. Nhưng Đức Phật có bắt chúng sinh phục vụ Đức Phật không? Không. Đức Phật luôn luôn kêu gọi một điều gì? Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Đức Phật nói là không phải cần phải lo phụng sự Đức Phật làm gì, hãy lo phụng sự chúng sinh. Phụng sự chúng sinh là gì? Là ban vui cứu khổ cho chúng sinh. Đó là cúng dường Đức Phật rồi. Chúng tôi thấy có một vị giáo chủ mà ông đi giữa trưa nắng mà ông đứng nghỉ dưới một gốc cây sung. Mà cây sung nó gặp đó lúc nó trái mùa, nó không ra quả, không ra trái được. Ông đang khát nước mà ông đến cây sung, ông định ăn cái trái sung để ông đỡ khát. Nhưng mà cây sung nó trái mùa, nó không có trái. Ông muốn quở. Tại sao ta là một bậc giáo chủ, là một bậc cao siêu trong cuộc đời này, mà tại sao ta đến đây mà ngươi không ra quả cho ta ăn? Ông quở cây sung như vậy, cây sung nó buồn, nó héo, nó chết đi luôn. Quý vị thấy có ai mà giận cây sung trái mùa không ra trái không? Không hề. Còn đối với Đức Phật của mình, chúng tôi nhớ có một câu chuyện cảm động của Đức Phật. Đó là một lần Đức Phật về thành Xá Vệ. Lúc đó thì uy tín tăng đoàn đã lớn rồi, các bậc vương tôn quý tộc người ta đến người ta cúng dường nhiều lắm. Lúc đó Đức Phật uy tín tăng đoàn rất lớn rồi, tiếng vang đã rất là lớn rồi. Năm đó vào mùa an cư, cũng sắp sửa bước vào mùa an cư, rằm tháng 4 sắp đến, đến như cái độ thời gian như chúng ta bây giờ, thì Đức Phật mới cho phép các người Phật tử phát tâm cúng dường trong ba trong mùa an cư là 3 tháng đó. Ai muốn phát tâm cúng dường thì đến đăng ký cúng dường. Người cúng dường 10 vị tăng, người cúng dường 20 vị, người cúng dường 50 vị. Nhưng có một người thanh niên rất là nghèo khổ, ông không có tiền, ông móc máy hết trong, ông là ngày xưa anh này là một gia đình gia thế, nhưng mà sau đó thì làm ăn gia đình nó thất bát cho nên nghèo cùng. Anh và anh móc máy hết trong kho bao nhiêu thứ đồ, lựa những thứ gì thì quý giá đem ra bán, bán hết gom lại, nhưng mà cũng chỉ cúng dường được có một bữa ăn cho một vị tăng thôi. Ông mới đến đăng ký cái vị mà ngày xưa là có những vị giống như chúng trưởng chúng đạo đàng mà bây giờ á, đến nói là bây giờ tôi xin đăng ký cúng dường một vị. Người ta toàn cúng là 10 vị, ít nhất là 10 vị, 20 vị, 100 vị, và tăng đoàn nó có mấy nghìn người luôn. Ông cúng có một vị, nhưng mà cái vị trưởng chúng này cũng rất là hoan hỷ nhận lời, nhưng mà tại ít quá không ghi vô giấy. Ông này tới ngày lúc mà mời chư tăng đi phó đai thì mời khắp nơi hết, nhưng mà quên để phần cho ông này một vị tăng, quên để phần mất. Lúc đó cũng gần đến giờ thọ trai rồi, anh chờ, anh mới chờ mãi không thấy. Anh mới chạy ra hỏi cái người trưởng chúng, nghe chúng tôi thỉnh một vị tăng sao không thấy ông, sao không thấy ai anh đưa một vị tăng đến nhà tôi thọ trai hết. Ông nó kêu chết rồi, tại vì tôi quên ghi vào giấy, bây giờ làm sao đây, thôi để ngày mai. Ông nói ngày mai làm sao được, thức ăn tôi lỡ làm rồi. Ông nói ngày mai làm món khác, mà tôi chỉ đủ tiền làm cũng có một vị trong bữa hôm nay thôi. Cuộc đời tôi hiếm khi có duyên may, tôi xin anh có một điều mà tại sao anh lại không dành cho tôi một cái duyên may như vậy. Ông bật ra, ông dãy dụa, ông khóc, khóc như đứa trẻ con vậy đó. Mình ở đây có ai không cho cúng dường mà khóc chưa? Có không? Chắc chưa thấy. Không cúng dường chùa này qua cúng dường chùa khác. Phật tử bây giờ thoải mái quá, không cúng ở chùa Minh Thiện, đi đâu đó cúng cũng được, khắp ở cả ở tỉnh Khánh Hòa này rất là nhiều chùa. Cho nên mình nhiều khi mình nói chứ, chùa nào vui thì đến, không cúng dường nơi này, cúng dường nơi khác. Ngày xưa chỉ có một mình Đức Phật và Tăng Đoàn, chỉ có cúng vào đó mà thôi. Bây giờ mình có duyên cúng dường rất là nhiều. Bây giờ mình thấy mình may mắn đó. Thì cái vị trưởng chúng này, ông không biết làm sao hết. Ông nói thôi, bây giờ tôi có một cách. Anh nín khóc đi, không được, ông khóc, ông khóc quá làm tôi rối rắm quá, không biết làm sao được hết. Tôi dắt ông vào. Ai cũng nhận lời hết, chỉ có duy nhất Đức Phật chưa nhận lời ai hết. Ông vào trong cúng dường Đức Phật đi. Quý vị nghĩ cái chuyện đó là một chuyện rất là hy hữu. Bao nhiêu ngày hôm đó, bao nhiêu vua, quan, tất cả mọi người đến thỉnh, Đức Phật không nhận lời. Giống như Đức Phật biết trước cơ duyên, và Đức Phật chờ đợi một người thí chủ đến thành tâm đến đi thỉnh mình. Đức Phật chúng ta có những cái màu nhiệm, có những điều mình không thể nói hết được, thần lực của Phật. Anh lên, nhưng mà cũng đâu còn cách nào khác đâu. Nên Đức Phật là một bậc cao siêu cao tột, bao nhiêu bậc vương tôn quý tộc thỉnh không được, làm sao mình thỉnh được. Nhưng mà cũng hết cách rồi. Anh không dám đi, nhưng cái ông trưởng chúng là được rồi, tôi sẽ dắt anh đi đến ra mắt Đức Điều Ngự để xin ngài nhận lời phụng thỉnh của anh, đến có được không? Vào thì cái vị này đưa người thanh niên này vào đảnh lễ, nó con kính bạch Đức Thế Tôn, con phát tâm cúng dường Đức Thế Tôn một bữa thọ trai trưa hôm nay có được không? Đức Phật mỉm cười im lặng nhận lời. Ôi anh này anh vui quá, vừa đi vừa chạy chạy u về nhà để làm sao lấy đồ ăn để mang đến. Thôi Đức Thế Tôn cứ ở tỉnh xá, con chạy về con mang thức ăn đến. Mà quý vị biết anh này anh đi từ trong tỉnh xá anh đi ra, có những người mua lại một buổi cúng dường của anh cả ngàn lạng vàng không bán. Những người cận thần của vua Ba Tư Nặc nó bây giờ ông nhường lại cho tôi cái phần cúng dường của Đức Điều Ngự đi, là Đức Phật của mình, tôi gọi là Đức Điều Ngự, Đức Thế Tôn. Đức Phật còn có 10 danh hiệu đó, Điều Ngự cũng tức là Phật. Ông nhường lại cái phần cúng dường Đức Điều Ngự cái phần đó cho tôi sẽ trả cho ông 1.000 lượng vàng. Và thanh niên nó không, bao nhiêu tôi cũng không đổi. Tại vì cả gia tài mốt máy chỉ có cúng dường được có một bữa hôm nay, mà cơ duyên được cúng dường Phật là có điều nó hy hữu quá lớn lao. Chạy te về nhà, nhắm mắt nhắm mũi chạy về, lấy cái làng, bỏ hết thức ăn vào đó, hâm nóng lại rồi sắp đi đến tỉnh xá. Đang vừa đi vừa nhảy nhót như vậy, tự nhiên nghe cái tiếng cái gì, con gì nó rên rỉ đi sau mình. Quay lưu ra, thấy một con vật nó gầy còm sơ xác, nhìn không ra con gì, nhìn mãi cuối cùng phát hiện ra là một con chó, nó quá đói. Nó đói kinh khủng mình. Tại mùi thức ăn thơm quá, nó lết từ trong bụi nó ra mà nước miếng, nước dãi của nó chảy. Anh này nó thôi, ngươi đi chỗ khác đi, đây là thức ăn dành cho Đức Thế Tôn, ngươi không có dùng được đâu, đừng lẩn vãn ở đây. Nhưng mà chó làm gì nó biết. Nó nghe mùi thức ăn nó lẩn vãn đi theo mãi. Anh không chịu được. Anh ngẫm nghĩ thôi xin Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói là phải từ bi thương người. Thôi đây con vật này sắp chết, nó đói quá rồi, mình cho nó tí thức ăn. Anh mới ngắt một tí bánh tráng miệng đó cho nó ăn. Nó đói lâu ngày, nó ăn một tí bánh tráng miệng thì sao? Nó càng thèm thuồng, nó quấn quýt càng nhiều nữa. Nó không cho anh này đi. Nó quấn quýt lòng vòng, anh mới lấy thêm tí nữa. Thấy tội quá, anh này có lòng thương người mà thương vật, thấy xót quá, cho nó ăn tí nữa. Cho nó ăn tí nữa thì nó càng ngon, nó càng quấn quýt, nó không cho đi. Đi nó cứ lãng vãng ở đằng trước rồi. Anh này càng xót xa, cái lấy lần tí, lấy riết. Đi sắp đến tỉnh xá, thức ăn còn có tí xíu à. Mà món nào cũng bị sức mẻ hết. Đi đến tỉnh xá rồi, cái tự nhiên nhìn lại cái làng thức ăn, trời, cái món nào cũng bị mất một ít, mất hết cả hơn nữa luôn. Trời, vậy làm sao mời Đức Phật? Làm sao cúng dường Đức Thế Tôn đây? Cái tự nhiên cái lúc đó cũng buồn quá, mà vừa tức bản thân, vừa giận bản thân mình, sao mà nhẹ dạ quá lại cho nó đi, mà vừa thấy thương bản thân mình, mà vừa sợ. Tức là lúc chưa được cúng dường thì mình năn nỉ được cúng dường, bây giờ được cúng dường Đức Phật là một cái chuyện hy hữu, lại đánh mất cơ hội nữa. Mà phải đến tinh xá để đảnh lễ Đức Phật chứ, ta lẽ không đến. Đi thẫn thơ đi đến tinh xá là hết qua 12 giờ rồi. Qua 12 giờ Đức Phật đâu có dùng thọ trai được nữa. Anh này vừa đến tinh xá thì quý vị biết là vua quan mọi người vây quanh muốn lao đến đánh chết anh này. Tôi mua lại cho của ông cái phần cúng dường 1.000 lượng vàng, ông không chịu bán cho tôi, bây giờ ông để Đức Thế Tôn nhịn đó cả buổi trưa này. Bây giờ Đức Thế Tôn đâu có dùng cơm nữa, giờ này ông mới đem cơm đến làm gì? Ai nấy cũng là xỉa xói, chửi bới rất là nặng nề. Anh này biết là lỗi tại mình mà, Đức Phật hôm nay đói do mình, nhưng mà cũng phải đi vào. Anh vào để xuống, để cái làng cơm xuống quỳ đảnh lễ Đức Thế Tôn xong, Đức Thế Tôn hỏi tại sao con đến trễ như vậy. Phật nói một lời rất là nhẹ nhàng. Quý vị nghĩ Đức Phật mình có biết được điều gì xảy ra không? Biết không ạ? À, biết hết. Nhưng phải hỏi như thế thôi. Hỏi để cho người này đỡ tủi, để an ủi cho Đức Phật mà ngồi lặng thinh, làm cho người này tủi thân càng sợ thêm nữa. Anh này mới run bắn người này không nói được. Đức Phật đã lên tiếng trước mà anh cũng run bắn người không nói được. Đức Phật có mỉm cười hỏi là thức ăn con mang cho ta đâu? Anh cũng ngồi bật lên khóc. Mọi người nói ông đưa thức ăn cho Đức Thế Tôn, xem Đức Thế Tôn có ăn được hay không, tại sao ông không đưa? Anh này ngồi run lẩy bẩy một hồi. Đức Thế Tôn hỏi thức ăn của ta đâu rồi? Anh này nói câu: dạ thưa Đức Thế Tôn, con hỏi một hồi sao ở đâu? Dạ con cho con chó ăn mất rồi. Mọi người ồ lên trố con mắt nhìn vào anh này một cách tức tối bực bội, và nhiều người ngạc nhiên, nhiều người từ ngạc nhiên chuyển sang căm tức. Đồ ăn của Đức Phật đem cho chó ăn, điều sĩ vã vô cùng. Có những người có như muốn lao đến giết chết anh này. Đức Phật mỉm cười nói rằng hôm nay ta thọ trai một bữa trai thanh tịnh nhất. Và này thiện nam tử, ngươi có công đức vô cùng lớn lao, ngươi đã cúng dường Đức Thế Tôn rồi. Quý vị thấy có bậc giáo chủ nào từ bi như vậy không? Có ai như vậy không? Không ai như vậy. Cỡ như mình chưa phải là Phật, cũng chẳng phải là vua, cũng chẳng phải là quan, mà cũng chẳng giàu sang gì cho lắm. Con mình để phần cơm cho mình, vẫn đem cho bớt chó ăn, mình về còn có nữa, bảo đâu nó bảo sao đồ ăn của bố của mẹ còn nữa, nó dạ con cho chó ăn bớt rồi. Mình có chịu nổi không? Mình đứng lên thế nào, một là mặt nó, hai là mâm cơm cũng bể tan nát hết. Cỡ như mình, nhẹ nhẹ như mình thôi, đã là như vậy rồi. Quý vị đọc trong lịch sử Đức Phật, nó đầy những thánh hạnh siêu phàm, những cái hạnh từ bi mà chúng tôi nói là chỉ có bậc thánh nhân thật sự mới làm nổi được. Đúng là trên đời chỉ có một mình Đức Phật. Ngài là Phật, là bậc Thế Tôn, là bậc tôn quý của cả trời người, mới làm được những việc phi thường, mới thấu triệt, mới có một cái lòng thương bao la, mới có một trí tuệ thấu triệt mọi lý lẽ trong cuộc đời này. Ngoài ra không ai làm nổi. Hôm nay ngày mùng 9 tháng 4, hướng về kỷ niệm ngày lễ chính thức là ngày rằm tháng 4, và trong tuần lễ Phật đản kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau với một đề tài, đó là bậc thầy tối thượng. A Di Đà Phật. Thầy thì chúng ta biết rồi, nhưng mà tối thượng là gì? Có ai trên không ạ? Tối thượng là còn ai trên không? À, tối thượng là không còn ai hơn nữa. Nhưng bằng có được không? Bằng được không? Có người kêu được, hình như là đệ tử thầy. Thì giả nó đi lâu, nó nghe thuộc bài. Đức Phật cho phép chúng sanh bằng Ngài, nhưng mà hơn Ngài thì không có. Không có thì phải không cho đâu, mà không có một cái ngôi vị nào, không có cái bậc thánh hạnh nào cao hơn nữa. Mà cao hơn thì không có, nhưng mà bằng Đức Phật cho phép. Chúng ta là Phật tử thì chúng ta có được thành Phật không ạ? Được không? Được. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, là bậc thầy tối thượng. Cho nên Đức Phật mình có cái danh từ là gì? Được một danh hiệu tôn xưng là gì? Vô thượng, vô thượng sư. Như Lai, Đức Phật còn gọi là Như Lai, còn gọi là Ứng Cúng, còn gọi là Chánh Biến Tri, còn gọi là Minh Hạnh Túc, còn gọi là Thiện Thệ, còn gọi là Thế Gian Giải, gì nữa? À, Vô Thượng Sĩ, Điệu Ngự, Trượng Phu, Thiên Nhân Sư. Thiên Nhân Sư là gì ạ? Là Thầy của Trời, Trời Người. Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn, 10 danh hiệu của Phật. Vô Thượng Sư tức là một bậc thầy tối thượng, tức là không có ai trên nữa. Bây giờ cũng có người xưng là Vô Thượng Sư đó. Các bạn biết ai không? À, Thanh Hải Vô Thượng Sư. Ở đây có ai làm đệ tử của bà không? Bà đó là bà Vô Thượng Sư. À, bà đó tà. Mấy ông ở đây Phật tử mà khẳng định được tà đạo là tốt lắm rồi. Chúng tôi thấy có những người trẻ chứ không phải lớn tuổi như quý vị đâu, trẻ, trí thức đường hoàng, mà đi theo bà một cách điên cuồng. Ở miền Nam Việt Nam, không biết miền Trung có nhiều không, nhưng chúng tôi biết ở miền Nam, miền Tây Nam Bộ, miền Đông Nam Bộ, nói chung thuộc miền Nam, có rất nhiều quý thầy, quý sư cô đi theo bà nữa mới ghê. Mình đã có một Đức Phật là vô thượng y vương, là vô thượng sư rồi, mà nó cần đi theo ai nữa không? Nó còn ai đi theo? Mà cái người này có phải vô thượng sư không? Không phải. Bà từng đi quy y Hòa Thượng Tịnh Hạnh, người Việt Nam của mình đang hoằng pháp ở Đài Loan. Cái pháp danh mà Thanh Hải của bà cũng là thầy Tịnh Hạnh đặt cho. Nhưng mà bà mới đi tu, bà muốn làm sư bà. Bà hỏi bà tu bao nhiêu năm mà mới được làm sư bà. Hòa Thượng nó là cỡ như cô mà có chồng có gia đình rồi, như vậy vướng bụi trần nhiều mà người nữ đó, thì chắc cũng phải 30-40 năm. Bà nghe 30-40 năm lâu quá, bà mới qua bà đi làm đệ tử của các ông đạo Kỳ Na giáo ở Ấn Độ. Tỳ Na giáo là đạo gì quý vị biết không? Không phải đạo Sikh. Bà cũng có làm đệ tử của ông đạo Sikh nữa, nhưng mà Tỳ Na giáo là đạo lõa thế. Đạo lõa thế, đạo không biết, không bao giờ mặc đồ. Cái đạo này lạ lùng lắm. Khi nhận cúng dường có tín đồ là không mặc, và khi đi, khi hành lễ, người ta cũng không mặc đồ. Đi qua thân Ấn Độ cẩn thận, đi ra sông Hằng, đặc biệt quý cô nào đi qua bên đó cẩn thận. Tự nhiên thấy ông đạo nguyên đoàn đạo sĩ 3-4 ông như con nhộng đi vòng 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 trên bờ sông, người bôi đầy hết cả là to, bôi từ đầu tới chân hết, người cao lớn đẹp lắm, đi như con nhộng đi trên bờ sông. Buổi sáng người ta xuống sông Hằng, người ta tắm, tại người ta cho sông Hằng là linh thiêng, tắm rồi uống nước ở dưới đó lên. Nhiều khi trời ngoài trời 4-5 độ C vậy mà cũng đi xuống tắm, lên ho sằng sặc giống như là bị viêm phổi vậy đó mà cũng đi. Hành khổ hạnh một cách điên cuồng, bà đi theo đạo Tỳ Na. Xa về bà nó bạch chứng quả thánh và đi làm hoằng, bà đi hoằng đạo. Bà tự xưng bà là Thanh Hải Vô Thượng Sư. Một con người như vậy có đáng để gọi là thánh hay không? Mà chúng tôi thấy có nhiều người là cả nước của bà tắm mà còn đem ra uống được nữa mà ghê. Tức là chúng tôi coi trong băng video cách đây khoảng 15 năm thì trước, một lần bà đi tắm là có cả 10 người thanh niên khiêng bà bỏ cái kiệu khiêng vào giống như là vua vậy đó, đưa vào cái bồn. Không biết nước tắm bà là nước bằng cái gì, nhưng mà tắm xong được đóng chai và bán mỗi chai 10 đô hồi đó, bây giờ chắc 20-30 đô, mà dành nhau mua chứ không phải thường. Áo quần bà mặc xong bà thảy ra bà bán mua vài 300 đô, và có cái cả 1000 đô, không phân biệt là nội y hay là ngoại y gì, đều bán giá rất là cao. Mà cũng có những người mà toàn những ông mà còn những người mà gọi là trí thức chứ không phải là kẻ ngu dốt đâu đi theo. Nghe nói quý vị thấy cảm thấy vô lý, mà điều đó là có thật đó. Và ngày hôm nay đạo của bà đã bị quốc tế người ta cấm, ở cả nước ngoài, ở Tây Phương, ở Mỹ là đất nước tự do tôn giáo đó, mà bà hành tà đạo người ta chịu không nổi, người ta cũng cấm cả cái tôn giáo của bà luôn. Nước ngoài là một nước rất là dễ đó, dễ hành đạo lắm. Muốn lập ra một tôn giáo rất dễ, ở nước ngoài ta dễ, tự do tư tưởng rất là dễ như vậy đó, mà người ta còn cấm bà, cấm trên toàn thế giới. Bây giờ bà không có truyền bá tôn giáo, lập chùa, lập thánh đường gì hết, mà bà mở những tiệm cơm chay khắp trên thế giới, những nhà hàng chay. Chắc chắn quý vị ngồi đây, nếu ai đi ăn chay cũng có người đã từng bước vào ăn chay của bà, tiệm chay của bà rồi đó. Nhiều lắm. Chúng tôi đi qua châu Âu, đi qua đến châu Mỹ, vẫn thấy tiệm cơm chay của bà, những cái mặt bằng rất lớn, rất là nhiều tiền ở trong siêu thị. Nhiều lắm. Mà bà tự xưng là Vô Thượng Sư. Đức Phật mình Vô Thượng Sư, cái thánh hạnh đầu tiên của Đức Phật là gì? Đó là sự từ bỏ giàu sang phú quý để ra đi. Cái điều đó khó ai làm được lắm. Người ta sanh ra đời, người ta vì tiền, người ta chém giết nhau vì tiền, người ta sát hại nhau vì tiền, vì của, đến nỗi anh em cha con mẹ con trở mặt với nhau vì tiền. Nhưng mà Đức Phật mình có tiền, Đức Phật mình có tiền nhiều hết ạ. Nhiều hết. Nhiều. Lúc còn thái tử có tiền nhiều không? Tiền vàng là đầy kho. Cả ông cấp cô độc giàu chưa chắc bằng. Là vua mà. Đầy đủ hết. Tiền cũng có, quyền có không ạ? Có luôn. Muốn người nào chết chỉ tay là người đó chết ngay. Quyền lớn như vậy. Đang còn trẻ còn khỏe. Vợ đẹp con ngoan có không? À, vợ là hoa hậu của ba nước, chẳng phải riêng của thành Ca Tỳ La Vệ, là người đẹp. Tài năng là văn võ kim toàn mà bỏ ra đi. Chúng tôi thấy có những người bình thường thôi. Lần chúng tôi có gặp, có một lần chúng tôi đi hộ niệm cho cái anh kia, anh có bung mới có khoảng hơn 40 tuổi. Từ nhỏ thì anh này rất là gia đình khó khăn lắm, nhưng mà nhờ anh có chí và học giỏi Sau khi tốt nghiệp ra trường, học đại học ra trường, thì tự nhiên anh thăng, anh chịu khó làm ăn và từ đó lập nên một công ty, và nhờ phước báo mọi điều nó thuận duyên, lập bắt đầu mới mở ra công ty làm ăn phất lên, có số tiền rất lớn, đất đai nhà cửa thì bao la, rồi đi cưới một người vợ rất là đẹp, sanh hai đứa con cũng rất là dễ thương, 54 mấy tuổi. Thì đang còn trẻ còn khỏe, giàu sang quyền lực như vậy, tự nhiên đi khám bác sĩ phát hiện ra ung thư não, khối u trong não mà. Mà lại khi phát hiện ra, tức là khi cái não, u não nó đè lên dây thần kinh mà mắt nó muốn lồi ra, nó muốn lòa, lúc đó mới chịu đi khám bệnh. Thầy thấy đang còn khỏe quá mà, đi khám bệnh thì phát hiện ra đó là ung thư giai đoạn cuối rồi. Quý vị biết hay, đến lúc chết không muốn chết. Đó quý vị thấy đó, chỉ tài sản nho nhỏ, quyền lực bé bé cả đó thôi là chết, đã không muốn chết rồi. Cả ngày khóc lóc than thở, nắm tay đứa con, nắm tay vợ, dặn vợ là lỡ có chết thì đừng đi lấy chồng nữa, các con nó khổ. Nhưng mà tại vì sao? Tiếc vợ, vợ đẹp, con ngoan, nhà cửa, nhà cao, cửa lớn, cái gì cũng nhiều hết, xe hơi, nhà lầu, vợ đẹp, con ngoan, cái gì cũng nhiều, quyền lực, tiền của. Tuy là nhiều với chúng ta thôi, nhưng mà so với Đức Phật chỉ là gì? Chỉ là hạt bụi thôi, không đáng. Mà cỡ đó thôi đó, mà khi cái chết nó đến đó, đã đập đầu, vỗ trán, khóc lóc, than. Mà nếu như cuối cuộc đời mà gia đình không đến thỉnh các thầy đến khai thị, thì anh này chết chắc chắn không siêu được, đến phải khai thị, phải nói chuyện. Chúng tôi nói quý vị là đến tụng kinh, nói chuyện với anh có nói cả hàng tháng trời. Lúc đó anh ngộ dần ra, và lúc chết ra đi mới gọi là êm ả ra đi, niệm Phật để ra đi. Chứ còn trước đó bữa nào đến cũng đấm ngực, dậm chân la trời, con ăn hiền ở lành, thầy ơi con đâu có làm gì ác, mà con đang trẻ, con đang khỏe, con đang có đầy đủ mọi thứ như thế này, con của con nó còn nhỏ, bây giờ con phải chết. Thật sự đó là tiếc nuối. Tiếc và gì nữa? Tiếc và tức. Tiếc là tiếc của, tức là gì? Tức mình chưa hưởng thụ được cái gì khi mình làm ra hết. Hữu vị mới thấy cái chừng đó thôi đó, bỏ ra khó rồi. Mà cỡ như quý vị ở đây có ai làm giám đốc không? Có không ạ? Có, chưa đến chắc cũng không có mấy người. Mà cỡ mình chưa phải giám đốc, bây giờ bảo vào chùa Minh Thiện tu, tu có được không? Bỏ nhà cửa đi được không? Bỏ được không ạ? Có ai bỏ lên đưa tay đứng lên coi thế nè. Sao ngồi im ru vậy? Bỏ không nổi. Chúng ta không có gì mà chúng ta đã bỏ không nổi rồi. Mình, nhà mình chẳng phải nhà cao cửa rộng, chẳng phải cung điện nguy nga, chồng vợ mình chẳng phải là hoa khôi hoa hậu, không phải là người ghê gớm. Quyền lực của mình cũng không có gì là to lớn, tiền của không có gì là nhiều, nhưng bỏ đi có bỏ được không? Không bỏ được. Như vậy Đức Phật bỏ tất cả mọi thứ. Bỏ vì ai? Vì đầu tiên là vì bản thân mình, vì cái sự giác ngộ giải thoát của bản thân mình, và sau đó là vì chúng, chúng sinh. Thương chúng sinh ra đi, đi xuất gia như vậy có phải chán đời không ạ? Có phải chán đời không? Có ai nói Đức Phật chán đời không? Nó không chán đời thì không đúng. Nhìn thấy cuộc đời chán, nhưng mà cái chán đời của đạo Phật nó khác với cái chán đời của những người bây giờ hiểu lầm. Mình thấy cuộc đời sanh lão bệnh tử, tranh chấp quyền lực đau khổ, mình thấy cũng chán thiệt, thấy nó không đáng cái gì hết. Nhưng mà mình chán đi, mình chán mình bỏ đi để làm gì? Để đi tìm một con đường sáng, sáng hơn, chứ phải chán đời. Bây giờ có những người chán đời bây giờ buồn quá, không biết làm gì, đi ăn đi nhậu. Có nhiều người buồn quá đi chơi, có nhiều người buồn quá không biết làm gì, đi tụm năm tụm ba nói chuyện bà tám. Có người buồn quá đi đánh bài đánh bạc cho nó đỡ buồn, đó là đang chạy trốn nỗi buồn. Người ta buồn, người ta đau khổ, người ta chạy trốn đau khổ, chạy trốn nỗi buồn. Còn mình thấy đau khổ nhưng mà đi tìm một con đường sáng hơn, con đường mang đến hạnh phúc nhiều hơn. Lâu nay mình không hiểu được, mình nghĩ những thứ đó sẽ mang đến hạnh phúc cho mình, nhưng mà cuối cùng có mang đến được không? Không được. Cho nên điều thứ nhất, Đức Phật là một người có khả năng từ bỏ mọi thứ thế tục trong cuộc đời này. Đó là cái thánh hạnh đầu tiên của Đức Phật. Điều thứ hai đó là Đức Phật có một tuệ giác siêu phàm. Đức Phật nói ra tất cả những điều Đức Phật nói ra chưa bao giờ sai sót một cái gì hết. Đức Phật nói không bao giờ phỏng đoán. Hình hình như vậy, đừng có kiểu mình Phật tử đừng bao giờ có lẽ như vậy. Quý vị có bao giờ nghe Đức Phật nói là hình như vậy, có lẽ như vậy không? Không bao giờ. Pháp đó là như vậy, làm chuyện đó sẽ nhân như vậy, quả như vậy, duyên như vậy, rõ ràng. Nhân như vậy, duyên như vậy, chắc chắn có quả như vậy và nghiệp báo như vậy, rõ ràng. Chứ không nói là hình như vậy, có lẽ như vậy, không hề có. Khẳng định rõ ràng, nhưng mà chưa bao giờ nói sai một điều gì. Có thể nói Đức Phật đi trước thời đại rất nhiều, đi rất nhiều, rất xa. Ngày trước Đức Phật nói rằng là trong một ly nước có 84.000 con vi trùng. Đâu có ai tin. Bây giờ tin chưa ạ? À, bây giờ tin rồi. Bây giờ có kính hiển vi là biết trong này có vi trùng, có vi khuẩn, có đầy đủ mọi thứ hết. Cho nên là Đức Phật mới nói rằng là Phật quán nhất bát thủy bát vạn tứ thiên trùng bằng bất trì thử chú như thực chúng sinh nhục. Tức là Phật nhìn trong một ly nước có 84.000 con vi trùng trong đó. Nếu ai uống nước mà không đọc cái chú này như ăn thịt chúng sinh. Tuệ giác Đức Phật trước cả 3.000 năm. Cho nên ông Einstein ông nói rằng, ông nói là tôi là người không tôn giáo. Nếu như tôi là người có tôn giáo, tôi sẽ chọn đạo Phật. Vì sao? Vì những điều tôi nghiên cứu ra bây giờ Đức Phật nói cách đây mấy nghìn năm rồi. Điều thứ hai đó là trí tuệ siêu việt của Đức Phật. Thấy làm sao nói làm vậy. Nhưng mà cái điều thứ ba của Đức Phật chúng tôi cảm thấy không có ai có là gì? Thành thật với mọi người. Điều này là quan. Quý vị đến chùa quý vị có thành thật với các quý thầy không? Có thành thật không ạ? Có không? Sao nghe yếu dữ vậy? Quý vị đọc trong kinh Hạnh Phúc, khi đến gần chư tăng, điều đầu tiên là phải thành thật, tâm thành thật chân chánh, và sau đó là nghe pháp nhận lãnh ý, và sau đó mới áp dụng tu tập. Đó là chân hạnh phúc. Cái điều đầu tiên của người tín đồ Phật tử đến với chư tăng là phải thành thật. Mình nghèo cũng được, mình giàu cũng được, mình trẻ cũng được, mình già cũng được, mình đẹp cũng được, mình xấu cũng được, mình đến có làm sao mình sống đúng làm vậy. Đó là thành thật. Quý vị có thành thật với các thầy không? Gần gũi cái thầy mình có thành thật không? Đến chùa Minh Thiện có thành thật với thầy trụ trì không? Bữa nào mình bị lỗi sai, thầy quở, thầy la, mình có buồn không? Có không? Không à. Chuyện này phải về hỏi lại Đức Phật. Chúng sanh là vô minh, đúng rồi. Vô minh mờ tối, nhưng mà có người chỉ cho mình sáng, không chịu đi, muốn cắm đầu đi vào trong chỗ tối nữa. Quý vị thấy có những con vật nó thích ống bóng tối và không bao giờ nó thích ánh sáng. Con gì thích bóng tối quý vị? Con gì? Thứ nhất là con cú, thứ hai là con dơi, mà thứ ba cái con dễ thấy nhất là gì? Mũi. Chỗ nào tối tối là nó chui ra, có nó đó. Ngồi chỗ nào tối tối là thế nào nó cũng bò ra, bay ra. Con mũi, con gián hễ tắt đèn buổi tối là nó bay ra. Nhưng mà sáng nó sợ trốn. Mình tu mà sợ sự thật á thì lâu ngày mình cũng giống như gì? Cái giống với con đó không? Cũng sợ ánh sáng giống những con đó. Người ta chỉ cho mình một cái điều gì đó sai, quấy, mình phải chấp nhận. Đức Phật được người ta chỉ lỗi, Đức Phật có chấp nhận không? Chưa chỉ, Đức Phật đã nhận ra rồi. Đức Phật có bao giờ sai lầm không ạ? Đức Phật thì không bao giờ sai lầm. Nhưng mà trước khi thành đạo có sai lầm không? Có. Đức Phật sai lầm, Đức Phật nhận, Đức Phật sai lầm. Điều đó chưa có vị giáo chủ nào có hết. Ai cũng nói ta là thánh, cái gì ta cũng biết và ta chưa từng sai lầm bao giờ. Nhưng Đức Phật của mình thành thật, thành thần đến mức, chúng tôi nói gọi là đến mức là sống như sự thật. Đức Phật nói ta có hai sai lầm trong cuộc đời. Thứ nhất, lúc còn thái tử là đam mê ngủ, ngủ dục lạc là tài, sắc, danh, thực, thùy. Khi đi xuất gia thì đắm chìm trong cái gì? Đi sai lầm là gì? Tu khổ, khổ hạnh ép sát 6 năm trời, tốn rất nhiều công sức, khổ rất là nhiều mà kết quả không dẫn đến đâu. Đó là hai lần sai lầm. Đức Phật nhận trong cuộc đời mình hai lần sai lầm. Sau khi tỉnh tọa 49 ngày mới giác ngộ hoàn toàn. Người mình có cái lỗi nho nhỏ đi là mình đã che giấu đi rồi. Mình đang ở vị trí là một kẻ bình thường như thế này đó, thì mình có cái lỗi, mình có sai lầm gì đó đó, ai chỉ cho mình hay mình có gì đó, ai thấy được người ta chỉ cho mình, nhiều lắm mình chỉ tức tối một chút thôi. Lỡ như là mình có nói xấu ai sau lưng, hay là mình có làm cái gì đó sai quấy, mình thọ năm giới, mình phạm giới lâu lâu, mình đi uống rượu hay sao đó, có người Phật tử bạn mình ta thấy, ta phát hiện, ta nói anh này nghe tu mà phạm giới, nghe tu mà tôi thấy uống rượu quá đó, thấy xỉn say đi ngoài đường. Mình nghe cái xấu hổ không ạ? Nghe rất là xấu hổ. Nhưng mà cái xấu hổ đó mình cũng bực bội tí tí thôi. Nhưng khi mình có quyền cao chức trọng rồi, ở vị trí cao rồi mà ai chỉ ra cái lỗi cái xấu của mình thì sao? Mình sẽ tức tối và tìm cách trù dập người đó cho đến chết cho bằng được, để che lấp đi cái dấu, cái xấu của mình. Trên cuộc đời này có nhiều người giết người vì chuyện xấu của mình, không muốn chuyện xấu của mình bay ra, nhiều lắm. Rất rất nhiều. Có những người làm một loạt chuyện xấu, nhiều người biết quá rồi, cuối cùng sợ người ta biết quá là sao? Giết người diệt khẩu, sợ chuyện xấu bay ra. Cho nên cái người sợ mọi người mình, sợ mọi người biết mình là người ác, che giấu điều ác thì càng gì? Càng luống sâu vào điều ác, càng đi làm điều ác nhiều, nhiều hơn nữa. Cũng giống như bây giờ mình tu, người nào có lỗi, có cái xấu mà được người khác chỉ bảo mình sửa, mình che giấu, mình phớt lờ đi, ai chỉ đến, mình cự nữ, mình nổi nóng, thì cái người đó càng ngày càng luống sâu vào gì? Luống sâu vào lỗi lầm. Mà lỗi lầm lâu ngày nó sẽ trở thành ác, ác nghiệp. Đó rất là nguy hiểm. Nhưng Đức Phật chúng ta, quý vị thấy, Ngài thành thật. Có như Phật, mọi người cho Ngài là thánh, có người Ngài cho Ngài là phạm thiên, giống như là được gặp hoàng thượng đế. Có người tôn xưng Ngài lớn như vậy mà Ngài không nhận. Không, ta là Phật thôi. Hỏi Phật là gì? Là một người đã giác ngộ hoàn toàn. Vậy thôi. Nói đúng sự thật, mình tu chứng đến đâu, mình nói mình đến đó. Có bây giờ có nhiều người, chúng tôi thấy có những người Phật tử á, viết sách, nói trên băng đĩa, nói rằng con là Phật tử nhưng mà con niệm Phật được tam muội. Tam muội là gì? Tam muội là gì? Muốn có tam muội phải làm sao? Bỏ 10.000 ra mua 3 viên xí muội. Tam muội là viết tắt của, là phiên âm của chữ tam ma đề. Tam ma đề, tam ma đề là phiên âm từ chữ Ấn Độ là samatha, có nghĩa là chánh, chánh định. Tam muội là nhập vào chánh, chánh định. Cái người có chánh định mà đi khoe mình có chánh định, mình còn chánh định nữa không? Mất ngay. Bất kể quý vị vừa có chánh định, quý vị bữa nào ai niệm Phật mà có một tí nhiếp tâm, chỉ cần đi khoe ngày hôm sau tự nhiên mất ngay tức khắc. Đó là điều lạ lùng ở chỗ này. Quý vị thử đi, ai đó đi khoe đây mất ngay. Cho nên khi tu tập, khi mình khoe cho mọi người biết là để thể hiện cái gì? Thể hiện mình hay. Mà khi thể hiện mình hay là cái tôi, cái bản ngã mình nó xuất hiện. Mà khi cái bản ngã mình lên là tự nhiên mất phước đức. Mất phước đức là nó mất ngay cái đó liền. Mất công đức, mất phước đức, tự nhiên là cái cảnh giới tu tập mới vừa được một tí đó nó mất ngay. Ví dụ như là quý vị đi niệm Phật ở chùa Minh Thiện, niệm 5, 2, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, hoặc có ai đó ở chùa tu niệm Phật 7 ngày, về tự nhiên đang nằm ngủ như thế này, mình lơ mơ ngủ, mình không ai niệm Phật hết, mà mình cứ nghe tiếng niệm Phật nó văng vẳng trong đầu mình mãi. Mình đi đứng nằm ngồi, mình không cần phải niệm Phật, mà trong đầu nó vang lên tiếng niệm Phật mãi. Mình, cái điều đó có hay, có ai có điều đó chưa? Có ai có? Có chưa, quý vị tu ở đây được như vậy chưa? Được chưa? Có ai được, đưa tay lên coi xem nào. Trời ơi, 1, 2, 3 cho toàn mấy bà già không vậy trời. Không ai trẻ trẻ nè, có người nam trẻ. Nhưng mà khi được những cái đó làm thuyên và về niệm Phật cố gắng nữa thì nó còn lâu lâu, hoặc là nó sẽ càng ngày nó càng dài ra nữa. Nhưng chỉ cần nói với người khác biết là tự nhiên tôi đi niệm Phật về, tự nhiên không niệm mà trong đầu tôi lúc nào cũng có tiếng niệm Phật. Quý vị vừa khoe ra vừa nói với người khác về, ngày mai mất ngay. Để ý thử xem, hễ có được một tí công phu đắc lực khoe ra mất ngay tức khắc. Cho nên hãy kẻ nào hễ ai tu mà xưng nó tôi là thánh đây, người đó có là thánh chưa? Người đó là thánh, mà thánh dỗm. Thánh dỗm nhưng mà thánh thiệt. Thánh là thánh giấy thôi. Thánh giấy chỉ cần đem ra trời phơi nắng phơi mưa tí là xèo xuống. Bây giờ cái thời công nghệ thông tin, sách báo chí đĩa nhiều, rất là nhiều quý vị, và đặc biệt trên mạng internet. Mạng internet cũng hay lắm á, muốn nghe giảng là lên trên mạng internet, là rất nhiều những bài giảng hay trên đó. Nhưng mà trên đó cũng đầy những bài giảng tà đạo nằm ở trên đó. Quý vị khi vào để nghe phải lựa chọn cẩn thận. Mạng internet là một cái đống rác ở trên đó nhé. Quý vị nhớ điều đó, nó là một cái đống rác. Trong rác đó nó có gì? Vàng cũng có, bạc cũng có, đồng cũng có, chì cũng có, mà xác thối cũng có, cơm thiêu cũng có, tạp nhạp đầy đủ trong đó hết. Phải lựa chọn mà dùng, chứ không phải mạng internet. Bây giờ mấy người lớn lớn tuổi bây giờ nghe nó con cái mình cái gì nó cũng lên mạng internet nó để nó xem hết, mình tưởng chắc cái đó nó hay dữ lắm á. Không, nó hay, cái công nghệ đó hay, nhưng mà trên đó người ta đang quăng ra trên đó một đống rác ở trên đó. Cái gì người ta cũng quăng ra trên đó hết. Muốn để nghe đúng sự thật phải lựa chọn. Trên đó nhiều thứ đồi trụy, đủ thứ trên đó, nguy hại trên đó cũng nhiều. Thứ lợi ích trên đó cũng có, mà thứ nguy hại trên đó cũng nhiều lắm á. Chứ không phải đâu, không phải cái đó là hay đâu. Chúng tôi có vào và nghe những cái đĩa mà bản thân chúng tôi là người đã học Pháp, có trường, có lớp, nghe còn nhận ra. Chứ như quý vị nghe những người đó tưởng là người ta tu hay. Có người viết sách bảo là con chứng được lục thần thông. Trời ơi, Phật tử mà thu chứng lục thần thông. Chúng tôi thấy có những bậc hòa thượng như bậc sư ông của chúng tôi hay sư cố của chúng tôi, những người mà gọi là cao tăng, bây giờ được đánh xếp vào hàng gọi là cao tăng, chưa nghe các cụ nói là có lục thần thông bao giờ. Ngày xưa có đi làm rẫy về buồn buồn đi lục cơm ngủ thôi, chứ lục thần thông chưa thấy. Đói quá. Mà có người xưng mình Phật tử nha, mà may người đó ở nước ngoài, viết sách gửi về Việt Nam, cho nên ở Việt Nam chắc chắn có nhiều người theo lắm. Nào là nói con niệm Phật được tam muội, có người bảo là con được lục thần thông. Phật tử tin chưa nói, mà có những vị hòa thượng mà còn tin mới ghê. Chúng tôi không biết làm sao. Có những vị hòa thượng viết cái lời tựa cho những cuốn sách nguy hại này, mà chúng tôi nói Phật tử mình. Bữa hôm nay chúng tôi rất là lo lắng cho Phật tử của mình. Nghe đĩa, nghe băng, đọc sách, nhớ cẩn thận. Nhớ cẩn thận. Không phải sách gì ai phát, ai đi tặng sách, tặng băng, tặng đĩa, làm ơn đưa cho quý thầy xem trước rồi hãy tặng. Trước khi ấn tống in đĩa ra, làm ơn xem cho hết cái đĩa đó, chứ đừng xem nửa chừng thấy được rồi, được rồi, ban đầu thầy Chiếu Khánh giảng nữa sao toàn là phim gì không. Cái đó là chết người đó. Bây giờ có rồi đó, chuyện này có rồi, xảy ra rồi, chúng tôi mới nói cẩn thận. Chúng ta thấy Đức Phật chúng ta ngoài nè, từ bi thương người, có thể nói là thương tất cả chúng sanh bình đẳng. Đến cả đồ ăn của mình mà đệ tử nó đem cho chó ăn, nó cứu một con chó đói thoát qua cơn chết mà mình cảm thấy hạnh phúc, Khi cho nên Đức Phật mới nói câu là cúng dường phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật. Từ bi và tuệ giác của Ngài là có thể nói là siêu việt, và Ngài nhìn thấu vạn vật, vạn mọi sự vật trong cuộc đời này là đúng với sự thật, phù hợp với chân lý, không sai, chưa từng sai. Ngài nói ra chưa sai cái gì, trí tuệ tuyệt vời. Nhưng mà cái thánh hạnh của Ngài đó là Ngài thành thật với tất cả chúng sanh, chúng tôi nó chưa từng có. Cỡ như mình đây bây giờ, cỡ phàm phu chay như thế này đây, mà có một tí xíu lỗi mình có nhận không? Ngu gì mà nhận, phải không? Nhưng mà ai không nhận lỗi, người đó càng ngày càng luống sâu vào trong trong sai lầm, càng đi vào trong bóng tối càng nhiều. Vì vậy trong lúc mình tu tập, mình hành trì, mình phải noi gương Đức Phật. Tuệ giác của Đức Phật siêu việt như vậy, lòng từ bi, cái lòng bi mẫn của Ngài như vậy, phước đức của Ngài lại cao siêu như vậy nữa. Đức Phật của mình nó phước đức có ai bằng không ạ? Ở đây nó, đây có ai nó phước hơn Phật không, bằng Phật không? Chưa từng ai dám nói. Nhưng mà Đức Phật mình nhiều phước như vậy đó, nhưng mà Ngài có đi làm phước không? Đức Phật có đi làm phước không? Chúng tôi nhớ có một lần có Ngài Phú, Ngài A Na Luật. Ngài A Na Luật có cái bệnh đó là nghe pháp mà ngủ gật. Đức Phật đang giảng pháp mà A Na Luật ngủ gật. Đức Phật mới nói: này A Na Luật, ông là người xuất gia đi nghe pháp mà ngủ gật, thân sao sẽ một làm heo, hai sẽ làm rắn, ông có biết hay không? A Na Luật cũng buồn quá, về phát nguyện thức. Ông nói: từ con sẽ thức suốt con không ngủ để cho qua cái, cho giết chết con ma ngủ này luôn. Ngày thức một tuần lễ không ngủ và con mắt sưng lên. Đức Phật thấy như vậy nguy hại quá, mới cho mời thầy thuốc đến khám. Thầy thuốc mới đến khám và nói rằng là bệnh của thầy không có gì ghê gớm hết, thầy chỉ ngủ vài ba bữa là tự nhiên mắt sẽ hết. Ngài nói: không, tôi sẽ thức đến bao giờ chứng quả A-la-hán mà thôi. Nếu chưa chứng quả, con mắt tuệ chưa sáng, tôi không ngủ. Bị Đức Phật quở mà Ngài kiên quyết như vậy. Bây giờ có ai được bị thầy trụ trì đây quở mà kiên quyết tu như vậy không? Ai đó có điện thoại nhớ tắt chuông, tắt nguồn nhé. Và Ngài thức suốt 15 ngày, sau đó chứng quả A-la-hán. Nhưng mà khi chứng quả A-la-hán thì mắt bị mù, nhìn thấy tam thiên đại thiên thế giới như nhìn một trái cam ở trong lòng bàn tay. Nhưng mà cái y bị rách, để lấy chỉ xỏ kim để mà may, không sâu kim được. Nhìn cái gì cũng thấy mà sâu kim sâu không được. Ngài mới ngồi ở dưới gốc cây, Ngài mới lên tiếng, Ngài nói: quý sư huynh sư đệ ai ở gần đây làm ơn làm phước đến xỏ kim giùm cho tôi cái. Lúc đó Đức Phật vừa đi tới. Đức Phật nói là: này A Na Luật, hãy đưa kim chỉ đây cho Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn sẽ xỏ giùm cho ngươi kiếm tí phước. Nghe A Na Luật nghe tiếng Đức Phật lên tiếng như vậy thì sợ quá, mới quỳ lên đảnh lễ Đức Phật. Nó bạch: Đức Thế Tôn, Ngài đã phước đức quá nhiều rồi, Ngài còn đi bòn tí phước này làm gì nữa? Đức Phật nói: ta cũng đi lượm từng tí phước nhỏ như thế này. Đức Phật tiết kiệm từng tí phước nữa. Còn mình, Đức Phật là phước trí nhị nghiêm, hay là gọi là bậc lưỡng túc tôn, là phước trí vẹn toàn. Nhưng mà Ngài có đi bòn phước không? À, đi lượm từng tí phước. Ăn một hạt cơm không dám đổ, một tí phước xỏ kim cũng đi làm giúp cho mọi người. Mình có nhiều phước không? À, mình thì phước, mình là nghiệp dày, mà phước thì mỏng. Mà mình có tiết kiệm phước không? Mình phung phí phước vô cùng. Khi mình nói mình chửi ai không bao giờ mình tiếc lời. Mình dùng lời nặng mình mắng chửi người khác thì lúc đó phước mình có mất hay không? À, tạo ác nghiệp mà phước lại mất. Cúng dường một tí là phải ghi tên, không ghi tên là buồn. Như vậy có mất phước không? Mất đi công đức của mình rồi. Cúng dường phờ xây cái tháp, đúc cái chuông, đục cái mỏ là phải khắc tên mình vô trong đó, không có tên là buồn à. Đúng là chúng tôi nói bởi là chúng sanh. Tại sao mình đã cúng dường là phước đức đã lớn rồi, còn chèn cái tên mình vô làm chi nữa cho nó mất công đức? Mà để cái tên vô trong đó mình có lên ký lô nào không? Không lên ký lô nào hết. Bây giờ có nhiều người cúng, báo chí vừa rồi cúng dường, có những người cúng dường xong đem hình ảnh của cả gia đình mình treo ở trước chánh điện nó mới ghê. Đó là những người đi cầu danh, bỏ tiền ra để mua danh, chứ đâu phải là đi cúng dường. Đó là người đang cái tâm cầu danh lợi, mang cả cái tâm danh lợi đi vào trong chùa, biến chùa trở thành một cái gì? Một cái đài danh lợi để rao cái danh lợi cho người ta. Vừa rồi có những đại gia, chúng tôi thấy báo chí đăng rất nhiều kỳ, có một đại gia cúng dường xong tên tuổi dòng họ nhà mình khắc hết trong cây cột, mỗi cây cột một người. Ở giữa cái chánh điện treo cái tấm hình to tổ bố, cả gia đình mình chụp ở trước chánh điện, bước cái chánh điện chưa thấy Phật thấy gì, ông của gia đình ông trước rồi. Người ta không sợ mất phước một tí nào hết trơn. Sao có nhiều người khờ quá. Kiếp này mình đã có nhiều tiền, có nhiều, có được giàu sang phú quý như vậy, có nhiều, cũng có tiếng tâm quyền lực như vậy là nhờ tiền kiếp mình có bố thí cúng dường. Sao bây giờ mình không cúng dường cho nó thanh tịnh được nhiều công đức, mà đó là bỏ tiền đi mua danh. Cái đó không phải là cúng dường mà bỏ tiền đi mua danh. Mấy người đó là lấy tiền mua danh, họ hoàn toàn không có một tí công đức, hoặc có phước đức cũng có một tí xíu nhỏ nhỏ thôi. Có nhiều người làm. Phật tử mình nhớ đi chùa tu tập biết điều đó rồi đừng làm những điều đó nữa. Chúng tôi thấy có những ngày Tết mà đọc sớ cầu an đàn dược sư, trời ơi, có nhiều người đọc tờ sớ dài 2 cây số. Ở thành phố Hồ Chí Minh có chùa Việt Nam Quốc Tự, mỗi lần tuyên sớ quý vị biết bao nhiêu thầy tuyên sớ không? 5 thầy tuyên sớ một lần. Ai nghe được thì nghe, em nghe được thì thôi. 5 người đọc lần làm sao mà nghe? Mà phải 5 thầy đọc một lần, đọc hết cả cái tháng giêng 30 ngày như vậy đó, mới hết tên người ta gửi vào cúng dường cầu an. Phải giải quyết được cái gì đâu. Mình cúng dường cái đó là cúng dường, có phải cúng dường Tam Bảo không? Cái đó không phải cúng dường Tam Bảo, cái đó đi hại Tam Bảo. Tại Tam Bảo là có Phật, Pháp và Tăng. Mình cúng dường xong cho Tăng đọc cái lao phổi chết luôn, làm sao cúng dường Tam Bảo được? Mình đi giết quý thầy. Đừng khờ dại đi làm những điều đó. Đức Phật chúng ta này phước đức đầy đủ, nhưng mà vẫn đi tìm một tí phước nhỏ. Bất cứ điều gì, ai nói bất cứ điều gì hợp với lẽ phải, Đức Phật đều tán thán hết. Chẳng phải Đức Phật nói ông nói sai rồi, ta là Phật ta nói mới đúng. Không, hễ là chúng sanh hay là bất cứ một người nào đó, dù là một đứa trẻ con mà có những cái hạnh cao quý, Đức Phật đều khen ngợi đó là hạnh thánh, đó là hạnh của Phật. Người đó đang gieo nhân thành Phật và sẽ thành Phật. Chúng tôi nhớ tiền thân lúc Đức Phật đi khất thực. Đức Phật đang đi khất thực với ngài A Nan thì có một đứa bé nó đang chơi. Nó lấy đất sét nó nặng thành những hình nhà cửa, rồi những con thú nó chơi, rồi nó nắng. Rồi nó lấy đất sét nó đắp thành thành, thành lũy, nó ngồi nó chơi. Đứa bé thấy Đức Phật đi ngang qua, nó chạy vào nhà. Tức là cái đứa bé này nó đã có cái chủng tử nhiều đời làm phước nhiều. Thấy Đức Phật nó chạy vào nhà để kiếm cái gì đó cúng dường cho Đức Phật, mà không còn cái gì hết. Cha mẹ thì đi làm hết rồi, nhà này không giàu khó lắm. Nó không biết lấy cái gì cúng dường Đức Phật, nó ra nó mới nắm cục đất sét, nó vắt vắt lại nó bỏ vào trong trong bát Đức Phật. Ngài A Nan giật mình, ngài A Nan đi sau lưng Đức Phật thì giả mà, giật mình chạy đến định đưa tay nhận lấy, chứ không nó thả vào trong bát Đức Phật. Mà bát Đức Phật là cái gì? Toàn là đồ ăn trong đó không à. Đức Phật cản ngăn, đi đi một đoạn, Đức Phật mới lượm cục đất sét ra đưa A Nan bảo về đó, đem trét ở trên vách tường nơi Đức Phật, nơi cái thất Đức Phật ở. Đức Phật có cái thất ở Kỳ Viên Tịnh Xá, cũng còn cái nền thất của Đức Phật đó. Mà cái thất đó ngày xưa là bằng vách đất, nhà tranh vách đất. Thái tử ở cung vàng điện ngọc không ở, ra đi thành đi tu rồi cứ ở trong nhà tranh vách đất như vậy đó. Không có ai làm nổi đâu. Đức Phật mới nói A Nan như thế này: đừng xem thường cái đồ cúng dường bé nhỏ của đứa bé này. Ta nhìn thấy phước đức và căn duyên của nó. Sau khi ta diệt độ 300 năm, Đứa bé này sẽ tái sanh là một vị minh vương và hoằng dương giáo pháp của ta rất là hưng thạnh. Thì đúng như vậy, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 300 năm thì có vua A Dục, vua Ashoka đó, người mà gọi là đệ tử Phật Hoằng Dương Chánh Pháp rất là mạnh mẽ, mà đến bây giờ những cái thánh tích của Ấn Độ mà còn tìm ra được là nhờ công của vua A Dục. Mà ngay từ lúc đứa bé cũng vừa một tí cục đất sét, Đức Phật đã nhìn ra điều đó rồi. Một bậc thầy không phân biệt giàu nghèo, một bậc thầy từ bi, một bậc thầy tuệ giác cao siêu, một bậc thầy mà thành thật với tất cả chúng sanh, nói ra điều gì đều nói đúng sự thật, nói phù hợp với chân lý, thương xót chúng sanh để cứu độ, đưa chúng sanh đi đến hạnh phúc. Một con người như thế có phải là một bậc thầy tối thượng không? Bậc thầy như vậy có cao siêu không ạ? Một bậc cao siêu, một bậc thầy vĩ đại, và chúng tôi nói đó là một bậc thầy vĩ đại nhất trong các bậc thầy, không ai vĩ đại hơn. Hôm nay quý vị làm đệ tử của Phật, quý vị cảm thấy hạnh phúc không? Hạnh phúc không ạ? Quá hạnh phúc, đó là một điều may mắn và nhân duyên phước đức rất là lớn lao. Chúng ta mới được làm đệ tử Phật. Quý vị làm đệ tử Phật là một điều may mắn, một điều hạnh phúc lớn lao, là một duyên phước mới được, chứ không phải đơn giản đâu. Chứ không phải nghe người ta nói đi vô chùa là chán đời, không phải như vậy mình cảm thấy mình xấu hổ, mình cảm thấy thấp kém không. Đức Phật là một con người thánh hạnh cao siêu, là vĩ nhân trong những vĩ nhân, là bậc thầy vĩ đại nhất trong các bậc thầy, và có thể nói là bậc thầy tối thượng nhất, không có ai hơn. Hàng ngày chúng ta đi đến chùa, chúng ta phải học theo những cái hạnh của Đức Phật, tập từ bỏ những thói quen xấu, tập thành thật với bản thân mình và thành thật với tất cả mọi người. Cái thứ ba là gì? Phải quý trọng phước đức, quý trọng công đức, cho nên làm điều gì, nói điều gì phải cẩn thận. Chẳng phải muốn nói gì là nói đâu. Mình nói không khéo, một hành động, một ánh mắt của mình nhìn người khác cũng mất phước chứ không phải đâu. Mình nhìn người khác bằng cặp mắt khinh khi, mình nhìn người khác bằng cặp mắt khinh, một cặp mắt mà gọi là nóng nảy, một cặp mắt mà gọi là gây gỗ. Mình nhìn, hoặc là mình có những giọng nói mà tức tối, hay nhìn người ta bằng cặp mắt đầy ác ý, vân vân. Dù một ánh mắt nhìn, một lời nói, một hành động đều có tạo thành nhân quả hết. Quý vị đừng có nghĩ rằng là mình nói lời nói gió thoảng mây bay không có mang nghiệp đâu. Đều có mang nghiệp. Quý vị thấy những người bị ngọng nè, bị câm nè, bị sức môi nè, đó, những người nói những lời ác khẩu đó, nhiều đời. Đó là nghiệp nhẹ đó, nghiệp nặng là có thể đọa bây giờ. Những người mà ác khẩu nặng bây giờ đang nằm ở dưới sâu này rồi. Quý vị nhớ, mình đi tu, đặc biệt mình là người đệ tử Phật, là phải phước và trí, phải phước trí đồng tu, là phước trí nhị nghiêm, hay là phước huệ song tu, hay là phước trí song tu mới được. Có phước phải có trí nữa chứ không phải đâu. Nhưng mà chúng tôi nói quý vị, trên đường tu của mình nó có được suôn sẻ hay không nhờ phước đức nhiều lắm. Mình phàm phu nhờ phước đức nhiều lắm, cho tuệ giác của mình nó mờ như ánh đom đóm trong đêm đen, nó chưa có bao nhiêu hết đâu. Nhờ phước đức nhiều lắm, bản thân chúng tôi đi qua bao nhiêu những cám dỗ, đi qua bao nhiêu những tai nạn trong cuộc đời tu, chúng tôi cảm thấy nhờ công đức, nhờ phước đức. Cho mình đâu có tuệ giác mình nhìn thấy trước những việc đó được. Phước đức rất là quan trọng, hãy tằng tiện, hãy giữ gìn, tạo những nghiệp thiện để có nhiều phước đức, đừng tạo nghiệp ác. Quý Phật tử mình nhớ cẩn thận. Đức Phật là một người phước trí vẹn toàn mà còn đi bòn từng tí phước, còn sợ mất phước. Mình là chúng sanh phàm phu, phước đức không có bao nhiêu, nhớ cẩn thận. Và để tỏ lòng tôn kính lên Đức Phật, mình còn phải làm gì nữa? Phải làm gì nữa quý vị? Phải lễ Phật và niệm Phật. Quý vị có lễ có mỗi ngày phải lễ, một năm phải đọc qua lịch sử Đức Phật một lần, Mỗi lần đọc, nhiều người nói ôi lịch sử Đức Phật là soàng, tôi biết hết rồi. Chưa đâu. Chúng tôi nói, chúng tôi đọc lịch sử Đức Phật chắc phải đến hàng mấy chục lần. Nhưng mỗi năm khi vào tháng 4 chúng tôi lại đọc vào một lần. Mỗi lần đọc, mỗi lần đầy những xúc động và đầy những cái nơi đó mình phát hiện ra những thánh hạnh cao siêu để cho mình học hỏi, và nó uôn đúc cho mình một cái nghị lực mạnh mẽ để mình tu tập hành trì. Mỗi năm hàng ngày phải nhớ lễ Phật, niệm Phật, dù mưa dù gió dù mệt mỏi cỡ nào thì mỗi ngày phải lễ Phật ít nhất được một lần. Còn niệm Phật thì đi đứng nằm ngồi ăn uống ngủ nghỉ nói nín phải luôn luôn nhớ Phật, niệm Phật, đừng xa rời danh hiệu Phật. Thì đó là báo ơn cho Đức Phật. Quý vị có muốn đền ơn cho Phật không ạ? Ơn Phật lớn không? À, rất là lớn lao. Thì chúng ta chỉ có một điều là thường lễ Phật và thường niệm Phật, đó là, và gì nữa, thương yêu cứu giúp mọi người và phải tiết kiệm phước đức của mình, thì đó là đền ơn cho Phật đó. Chúng tôi xin phép nói chuyện dừng buổi nói chuyện ở đây. Xin kính chúc toàn thể quý vị Phật tử chùa Minh Thiện có một ngày tu nhiều an lạc và hạnh phúc. A Di Đà Phật.